Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, tìm lại trạng thái tu luyện như thuở ban đầu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ giảng, lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì chính pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây. Trích gửi Pháp hội châu Âu 2005, tinh tấn yếu chỉ 3. Tôi muốn hồi tưởng lại một vài trải nghiệm chứng thực Pháp và cứu chúng sinh. Tôi hy vọng rằng những điều này sẽ khích lệ các bạn đồng tu tinh tấn. 1. Lập điểm sản xuất tài liệu. Năm 2006, một học viên nói với tôi rằng một điểm in ấn tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công đã ngừng hoạt động và muốn tặng máy in LED và những cuốn kiểu bình chưa hoàn thiện cho những học viên nào cần. Vào thời điểm đó, tôi mới đến từ nhà của bố mẹ tôi ở một ngôi làng mà không có điểm sản xuất tài liệu. Vì thế, tôi đã đồng ý vận chuyển máy in đó và những cuốn sách chưa hoàn thiện đến một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông. Vài ngày sau đó, tôi được báo là nhận một thùng đồ to gần bến xe tải, gần căn hộ của tôi. Tôi thuê một chiếc xe đạp ba bánh để chở được cái thùng đó từ bến xe tải về, nhưng tôi không mở cái thùng đó ra. Sau khi nói chuyện với một người lái xe tải, chúng tôi thỏa thuận rằng tôi sẽ để cái thùng đó ở lại bến xe và quay lại vào sáng hôm sau. Tôi dự định theo chiếc xe tải đó đến tỉnh Sơn Đông. Đêm hôm đó tôi cảm thấy bất an, cứ như là cảnh sát sắp đến bắt tôi vậy, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi bắt đầu phát chính niệm và xin sư phụ bảo hộ tôi. Một lúc sau, tôi cảm giác rằng vấn đề chính là cái thùng có máy in ở trong đó. Người tài xế có thể phát hiện ra những cuốn kiểu bình chưa hoàn thiện. Tôi phân vân, liệu mai tôi vẫn nên đến đó không? Rồi tôi nhớ đến đoạn pháp mà sư phụ giảng. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng rùi vào. Trích giảng pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, giảng pháp tại các nơi hai. Tôi xin sư phụ bảo hộ và quyết định hôm sau vẫn đến đó và giảng chân tướng cho ông ấy. 2. Giảng chân tướng. Ngày hôm sau, tôi đến bến xe lúc 9 giờ sáng. Một người đàn ông 50 tuổi đưa tôi đến một căn phòng. Tôi muốn tìm người lái xe tải, nhưng người đàn ông này đã bảo tôi ở đó. Tôi cảm thấy căn phòng ấy có toàn các linh thể tà ác ở không gian khác, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy trong hơn nửa tiếng đồng hồ, những từ ngữ chân chính cứ thế tuôn ra. Tôi biết đó là sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Lúc đó đã gần 10 giờ sáng. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy lộ vẻ mặt lo lắng và hỏi rằng, tôi trông có giống một người xấu đàn áp các học viên Pháp Luân Công không? Tôi đáp lại, vì ông hiểu điều tôi vừa nói, nên chắc chắn ông sẽ không làm cái việc ấy đâu. Ai cũng có thiện tâm và muốn một tương lai tốt đẹp cho gia đình và bản thân mình. Người đàn ông đó gật đầu rồi bấm điện thoại và nói, anh không cần đến nữa đâu, bà ấy đi rồi. Tôi không biết bà ấy đã đi đâu. Tôi đoán đó là cuộc gọi điện cho đồn công an. Sau khi gọi điện xong, ông ấy nói rằng, chiếc xe tải khởi hành lúc 9 giờ đã đi rồi. Tôi sẽ tìm một chiếc xe khác cho chị. Nhưng lần sau, chị nhớ cẩn thận đấy nhé. Có những cuốn sách chưa hoàn thiện và vài trang giấy rời rạc trong cái thùng đó. Tôi cảm ơn ông ấy và theo chiếc xe tải khởi hành lúc 10 giờ về đến nơi. Trong tâm tôi nói với sư phụ, sư phụ, đệ tử của ngài bất cẩn quá. Lần sau con sẽ làm mọi việc cẩn trọng hơn. Còn phải tu bỏ các chấp trước như tâm thiếu trách nhiệm. 3. Lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Hồi năm 2004, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà để tải và in các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và sao chép đĩa DVD cho các học viên địa phương. Hồi đó, tôi rất sợ. Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình khi tôi làm những tài liệu đó và cảnh sát sẽ sớm bắt tôi. Tôi sợ đến mức mà cứ đổ mồ hôi. Nhưng vì chúng tôi cần chỗ tài liệu đó nên tôi buộc mình phải tiếp tục. Một hôm, trong khi học pháp, tôi đọc. Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng rùi vào. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, giảng pháp tại các nơi 2. Tôi học đi, học lại đoạn này và ngộ ra rằng việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm và rằng sư phụ bảo hộ tôi. Trong buổi chia sẻ với các đồng tu địa phương, một vài người nói rằng những người xấu vẫn để mắt tới các điểm sản xuất tài liệu. Một vài điểm đã bị hủy và các học viên đó đã bị bắt giữ. Tôi nói, điều đó không đúng. Điểm sản xuất tài liệu là nơi an toàn nhất vì sư phụ bảo hộ các học viên. Dựa vào tín tâm kiên định thuần tịnh, tôi tu luyện bản thân, giảng chân tướng, sản xuất tài liệu và điều phối các điểm sản xuất tài liệu khác trong hơn một thập kỷ. Các học viên khác nói rằng tôi là một người vạn năng, ngụ ý là tôi biết làm mọi thứ. Khi cuốn Kiểu Bình lần đầu được xuất bản, tôi mua một cái máy photocopy và thuê một căn phòng nhỏ để in Kiểu Bình với sự giúp đỡ của các học viên khác. Đôi khi tôi tự in những cuốn sách nhỏ, mua vật liệu và phân phát thành phẩm cho các học viên khác. Tôi sẽ đến căn nhà nhỏ lúc 8 giờ 30 sáng, in ấn đến tận 5 giờ chiều rồi về nhà. Tôi in hết 4 hộp giấy một ngày. Tôi cảm thấy sư phụ luôn bên mình, vì thế tôi cảm thấy an toàn và ổn định. Không hề có những niệm đầu dao động và mỗi ngày qua đi rất nhanh. 4. Vượt qua can nhiễu. Về sau, càng cần thêm nhiều tài liệu nên tôi nhờ một vài học viên đến giúp đóng gáy sách. Tuy nhiên, sau vài ngày thì họ không đến nữa. Một học viên nói rằng cô ấy nhìn thấy một ác quỷ rất lớn trên mái nhà đó. Một học viên khác nói rằng cô ấy sẽ phát chính niệm cho điểm sản xuất này, lưu ý rằng có những thể sinh mệnh tà ác xung quanh nhà. Cô ấy thậm chí còn nói rằng hạng mục này là quá lớn và rằng các bức tường vây quanh căn nhà này thì lại quá thấp. Tất cả những lời nhận xét đều tiêu cực. Một vài học viên còn bảo tôi đóng cửa điểm sản xuất vì nó quá nguy hiểm. Tôi nói rằng, tôi đã thuê căn nhà đó một năm, nhưng hợp đồng thuê cũng sắp đáo hạn. Sư phụ đang bảo hộ nơi này, không hề có nguy hiểm trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi không còn giữ vững tâm tính và bắt đầu phàn nàn. Sau đó khi học pháp, tôi ngộ ra rằng, chính tâm hiển thị và cầu danh của tôi đã cho cựu thế lực cơ hội để chui vào chỗ sơ hở, lợi dụng các học viên đầu óc không thanh tỉnh đến để can nhiễu. Khi hợp đồng thuê nhà một năm kết thúc, tôi đã mang chiếc máy photocopy đó cho một học viên khác. Sau đó tôi tìm đến số ít những học viên mà đã phàn nàn và chia sẻ trải nghiệm với họ rằng chúng ta là các học viên nên gia cường chính niệm cho nhau. Những gì mọi người nhìn thấy đều là giả tướng thôi. Chứng thực pháp là việc an toàn và thần thánh nhất. Những hắc thủ, lạn quỷ, phá hoại đại pháp đều sẽ bị tận diệt trong tiến trình chính pháp. Đừng xem chúng quá lớn và mạnh đến mức mà chúng ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta. Sư phụ giảng, sư phụ khẳng định những gì đệ tử đại pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định, dẫu là pháp thân của tôi hay là chư thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị. Thông thường, chư vị không thể nhìn vấn đề được như thế, cứ gặp khó khăn là tìm sư phụ. Khó nạn ấy chính là lúc để đề cao, gây dựng uy đức, sáng tạo huy hoàng cho chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng pháp tại các nơi 8. Tôi ngộ ra rằng, con đường giảng chân tướng của tôi càng rộng mở khi tôi chứng thực được pháp. 5. Giải cứu một học viên. Tôi nhớ lại khi một học viên bị bắt trong khi phát tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm và bị đưa đến đồn công an. Ngày hôm sau là chủ nhật. Khi biết tin này, tôi bắt một chiếc taxi đến đồn công an lúc 9 giờ sáng. Khi tôi đến cửa đồn, thì một công an trẻ đi ra. Tôi giảng chân tướng cho cậu ấy rằng, đêm qua, cậu đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đừng tham dự vào việc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ tốt nhất cho cậu đấy. Xin hãy ghi nhớ rằng, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chàng trai trẻ đã trả lời rằng, cảm ơn cô, cháu vừa mới bắt đầu ca làm việc sáng nay, nên cháu không tham dự vào việc này. Tôi nhìn cậu ấy khi cậu ấy đi ra khỏi đồn và xuất một niệm. Hãy đi đi và đừng quay lại. Cậu chỉ nên quay lại khi tôi làm xong việc giải cứu vị học viên này thôi. Khi bước vào đồn thì tôi nhìn thấy vị học viên đó đang ngồi ngủ trên ghế. Một ông công an đang viết gì đó ở bàn. Tôi phát chính niệm nhắm vào ông ấy và bảo ông ấy đừng phạm tội với Đại Pháp. Tôi tiến đến vị đồng tu đó và đá vào chân của cô ấy, nói: Sao cô vẫn còn ở đây thế? Về nhà đi chứ. Cô ấy mở mắt ra nhìn tôi, chỉ vào ông công an và nói: Ông ấy không để cháu đi đâu. Ông công an đó ngẩng đầu lên nói: Khi trưởng đồn công an đến thì chúng tôi sẽ đưa chị sang trại giam. Nếu chị không làm theo những gì được bảo thì chị sẽ bị đưa vào trại lao động cải tạo 2 năm. Tôi nói với vị học viên đó: Ông ấy nói gì thì không được tính. Chỉ có sư phụ nói mới tính. Tôi sẽ phát chính niệm cho cô. Cô chỉ cần đứng lên và ra khỏi đây nhanh nhất như có thể thôi. Ông công an đang làm nhiệm vụ đó rời khỏi phòng làm việc khi một vị khác cũng rời khỏi phòng làm việc. Họ đi qua sảnh chính của đồn, vị học viên đó không thể trốn thoát. Thậm chí nếu cô ấy có muốn đi chăng nữa. Trong tâm tôi xin sư phụ ra cường chính niệm cho tôi và để hai vị công an đó quay lại phòng làm việc của họ. Một người trong số họ quay về phòng làm việc, vì thế tôi giảng chân tướng cho vị còn lại và theo cậu ấy vào phòng làm việc. Vị học viên nhận thấy rằng chỉ còn mỗi mình cô ấy ở trong phòng thôi, nên cô ấy đã rời đi. Tôi nói với cậu công an ấy rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp phân phát tài liệu giảng chân tướng để nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân. Họ đang cứu người. Nếu cậu để cô ấy đi, thì cậu đang làm được một việc tốt đấy. Cậu ấy nói, chúng tôi sẽ nói về chị ấy khi trưởng đồn đến. Tôi tiếp tục, này chàng trai trẻ, sao cậu không thả người tốt đi chứ? Đó là việc thiện mà, cậu sẽ có công đức vô lượng đấy. Cậu ấy nhìn tôi và nói, tên của bà là gì? Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao cậu lại muốn biết, thì cậu ấy trả lời rằng, tôi muốn kiểm tra xem liệu bà có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi nói, này chàng trai trẻ, tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cậu cần phải biết chân tướng. Vì cậu gọi tôi là bà, nên hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi đang nói, tôi đi chậm chậm về phía cửa và trốn thoát luôn. Tôi thấy cậu công an mà đã đi ra ngoài vừa mới về. Chúng tôi đã để vị học viên kia một mình khoảng 15 phút rồi, nên tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn cũng đã đi xa rồi. Sau khi rời khỏi đồn công an, tôi nhớ là mình đã nhìn thấy ảnh của sư phụ và một túi sách Đại Pháp mà họ đã tịch thu. Tôi cảm thấy tệ vì đã không đem theo chúng, nên tôi đến tìm mẹ chồng của vị học viên đó, đi cùng tôi đến đồn công an. Ở đồn, tôi thấy ảnh của sư phụ và các sách Đại Pháp đã biến mất, nhưng vị trưởng đồn đã ở đó. Mẹ chồng của vị học viên đó đã nói với ông trưởng đồn rằng, con dâu tôi rất tôn trọng tôi sau khi tu Pháp Luân Đại Pháp. Ông nên thả nó ra. Vị trưởng đồn nói, con dâu bà trốn rồi. Nếu bà không tin tôi, thì tôi có thể cho bà xem camera ghi hình. Cô ấy đã theo một người mặt tròn mặc đồ đen và trốn rồi. Thực ra chúng tôi không trốn cùng nhau. Ông trưởng đồn nhìn tôi và tôi phát chính niệm ngay lập tức để khiến ông ấy không nhận ra tôi. Ông ấy nói tiếp, chúng tôi cũng đang tìm cô ấy đây. Chúng tôi cũng chẳng tìm thấy cô ấy ở nhà. Chúng tôi còn chưa viết xong bản báo cáo. Sau khi viết xong báo cáo, chúng tôi vẫn cần nộp báo cáo. Vẫn có ba công an đang tìm cô ấy ở ngoài kia. Tôi nói với ông trưởng đồn, tất cả các ông nên dừng việc tìm cô ấy và đừng nộp báo cáo nữa. Ông chỉ cần để cô ấy đi thôi. Nếu gia đình cô ấy đến tìm ông có thể bảo họ tìm tôi. Bằng cách này, ông là đang làm việc thiện đấy. Ông trưởng đồn đồng ý. 6. Xem xét lại việc tu luyện gần đây của bản thân. Tôi nghĩ lại việc tu luyện của mình mấy năm gần đây. Tôi không còn tinh tấn như xưa. Tôi đã giải đãi trong tu luyện và có nhiều quan niệm người thường khi làm các việc. Ngày xưa, tôi có thể lùi một bước khi đối diện với mâu thuẫn trong gia đình và với các đồng tu. Tôi coi nhẹ mọi việc và đặt việc chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Giờ đây, khi đối diện với mâu thuẫn với các đồng tu, tôi thậm chí còn phàn nàn và miễn cưỡng. Điều này đã ảnh hưởng đến việc phối hợp chỉnh thể để cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta. Điều sư phụ lo lắng nhất là hiện nay có một số người biến thành không tinh tấn nữa. Lúc đầu bức hại, mọi người nỗ lực một cách rất đầy đủ, ngay cả toàn thể hình thế cũng được uốn nắn lại. Thuận theo hoàn cảnh nới lỏng, chư vị trái lại cũng buông lơi. Tu luyện ấy, có một câu này, trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tu luyện như thủa đầu thì tất thành. Rất nhiều người tu luyện không thành, chính là khi thời gian dần trôi, họ đã không vượt qua được. Tịch mịch, buồn tẻ, đối với một việc đã quen thuộc tới mức không muốn lại động tới nữa, hoặc đã biến thành quen quá hóa bình thường. Bất kể sự tình gì cũng sẽ khiến người ta trở thành giải đãi. Trích, giảng pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2014. Sư phụ đã gánh chịu khó khăn lớn nhất để kéo dài thời gian cho chúng ta. Mỗi từng học viên cần phải trân quý điều đó. Chúng ta cần phải học pháp nhiều hơn, tu luyện tốt bản thân, phối hợp tốt để cứu độ chúng sinh và lấy lại được trạng thái tu luyện như thuở ban đầu. Bài chia sẻ thứ hai, quan nạn nào cũng sẽ vượt qua nếu tín sư tín pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Thiện Duyên từ Trung Quốc đại lục. Đêm trước ngày 1 tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác tiến hành cái gọi là kỷ niệm 100 năm, đã không ngừng sách nhiễu và bức hại nghiêm trọng các đệ tử Đại Pháp trên khắp đất nước. Họ có một nhóm 3 đến 5 người, mang theo tam thư đã soạn sẵn, đến tận nhà quấy rối và cưỡng chế các đệ tử Đại Pháp, hoặc dụ dỗ, lừa dối người nhà của các đệ tử Đại Pháp, ký tên và ấn dấu tay lên đó. Có những cảnh sát mặc thường phục theo nhóm 3 người, nhóm 2 người theo dõi các đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng cứu người ở chợ hoặc nơi đông người. Cũng có những lớp tẩy não bức hại đệ tử Đại Pháp và đầu độc thế nhân. Bất kể họ giở trò gì, miễn là đệ tử Đại Pháp không hợp tác, họ cũng sẽ không còn chiêu trò gì nữa. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp kiên định, tín sư tín Pháp, sẽ không có quan nạn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Hồi cuối tháng 5, địa khu chúng tôi có 2 đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, hơn 70 tuổi, đang giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân ở chợ. Họ gặp 2 gián điệp mặc thường phục. Một trong số này giả vờ lắng nghe chân tướng để giữ chân đệ tử Đại Pháp, còn một người còn lại lẻn đến chỗ không người để gọi cho 3 đến 4 cảnh sát đến. Vừa xuống xe, cảnh sát đã lôi 2 đồng tu cao tuổi lên xe và đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Sau đó không ngừng dùng hình thức bức cung, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, mềm có, cứng có, bức ép 2 người lớn tuổi phải ký và ấn dấu tay vào tam thư mà họ đã biên soạn sẵn. Dưới sự đánh đập tra hỏi, ép buộc và dụ dỗ nghiêm trọng của cảnh sát, đồng tu A đã sinh tâm sợ hãi, ký vào tam thư, ấn dấu vân tay và về nhà ngay chiều hôm đó. Nhưng chỉ vài ngày sau khi quay về, đồng tu A đã bị ngộ độc khí than phải nhập viện cấp cứu mới khỏe lại. Sau đó một thời gian dài, đều cảm thấy toàn thân không còn sức lực, không làm được việc gì cả. Còn đồng tu B, dù tà ác có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa, bà cũng kiên quyết không hợp tác, đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày. Ngay trước khi đồng tu được thả, tà ác vẫn chưa chịu thua. 2 cảnh sát trẻ khỏe đã nắm lấy tay đồng tu B và buộc đồng tu phải ký vào tam thư mà họ đã biên soạn, cố tìm cách ấn dấu vân tay của bà. Lúc này đồng tu B nắm chặt tay và trong tâm cầu xin sư phụ. Sư phụ, xin hãy cho con một cặp búa sắt. Do đó, dù 2 cảnh sát có dùng sức mạnh đến đâu cũng không thể mở bàn tay búa sắt của bà ấy. 2 người tức giận nhấc đồng tu B lên và ném đồng tu ra xa 4 đến 5 mét. Đồng tu bị ngã xuống sàn bê tông một cách đau đớn. Khi thấy đồng tu lớn tuổi nằm im bất động, họ hoảng sợ nói: "Tiêu rồi, chuyến này bà lão chết chắc rồi." Đồng tu nghe thấy họ nói vậy, lập tức cầu xin sư phụ: "Sư phụ, con không thể chết được, vẫn còn rất nhiều thế nhân chờ con đến cứu." Nói xong, bà từ từ mở mắt ra. Lúc này, 2 cảnh sát cũng đã đi tới trước mặt đồng tu. 2 người này thì thầm vài câu, một lúc sau, họ mở còng cho đồng tu, sau đó gọi gia đình đồng tu đến để đưa bà về nhà. Ngày hôm sau, đồng tu cao tuổi ấy lại ra ngoài giảng chân tướng và cứu người. Bởi vì đồng tu A không thể kiên định tín sư tín pháp khi đối mặt với khảo nghiệm, phối hợp với tà ác, cựu thế lực đã tìm cớ bức hại, khi về nhà đã khiến bà chịu khổ. Trong khi đó, đồng tu B đã có thể kiên định tín sư tín pháp. Hai lần gặp nguy hiểm, niệm đầu tiên của bà đều là nhớ đến cầu xin sư phụ, hoàn toàn đứng trên cơ điểm vì người khác. Điều đầu tiên nghĩ đến không phải là sự an nguy của bản thân, mà là vẫn còn rất nhiều thế nhân chờ con đến cứu. Đây chẳng phải đã đạt đến cảnh giới vô tư, vô ngã, tiên tha, hậu ngã sao? Đồng thời cũng là một bước tiến chứng thực được pháp lý. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích hồng ngâm. Do đó hai lần ma nạn, sư phụ đều hóa giải giúp bà, đều thuận lợi mà vượt qua quan nạn. Bài chia sẻ thứ 3, học pháp tốt mới có thể thực hiện thệ ước. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều biết rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hề dễ dàng. Vào lúc gia đình tôi chào đón con dâu mới, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, vì bản thân tôi học pháp không tốt, nên tâm tính của tôi chưa tốt và không đủ từ bi. Kết quả là con dâu có suy nghĩ tiêu cực và bất bình về tôi. Tôi hiếm khi hướng nội và chỉ làm ở bề mặt. Tôi đã quên mất rằng khi mình coi bản thân là người tu luyện và lùi lại, sẽ luôn tìm được hướng đi. Sau đó tôi đã nhận ra con dâu không hài lòng với mình. Từ trong pháp mà nhìn, việc này là để giúp tôi đề cao, giúp tôi tìm ra thiếu sót và loại bỏ chấp trước. Dù trên bề mặt, lời của con dâu vô lý như thế nào, tôi cần phải thật sự cảm ơn con dâu từ nội tâm. Khi dịch bệnh virus Vũ Hán bùng phát và thành phố bị phong tỏa, tôi ngày ngày vẫn ra ngoài giảng chân tướng và cứu người. Con dâu thấy tôi vẫn hàng ngày đi ra ngoài, nên rất lo lắng và nhiều lần ngăn cản tôi, nhưng tôi đều hóa giải một cách tường hòa. Một lần khi tôi đi giảng chân tướng vừa về đến cửa nhà, con dâu đã chạy ra chặn lại và nói: "Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, mẹ không quan tâm đến người nhà, mẹ hãy mau rửa tay và khử trùng." Tôi cười nói: "Được, mẹ rửa tay, mẹ khử trùng." Tôi phóng hạ tâm, kệ mình nhiều tuổi, tự cao tự đại trước đây, hóa giải tức giận của con dâu, trong nhà lại yên ổn, ấm áp trở lại. Về sau, bất luận tôi đi ra ngoài hay về nhà, con dâu cũng không ngăn cản, cũng không hỏi nữa. Cháu còn nhờ tôi khi đi ra ngoài mua giúp chút rau dưa, hoa quả các loại. Một hôm trên đường về nhà, tôi gọi điện cho con trai và bảo cháu làm bánh nướng. Con dâu tôi nghe thấy vậy liền không vui và quát tháo, la mắng. Tôi có thể cảm thấy nó đang nhắm vào tôi. Con trai tôi cáu gắt và mắng mỏ con dâu không tôn trọng người lớn tuổi. Chúng ra ngoài và liên tục quát tháo khiến hàng xóm chạy ra xem. Tôi bình tĩnh và liên tục nhẩm: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Từ sự việc này tôi nhận ra tâm tranh đấu, tật đố và những chấp trước khác mà tôi chưa loại bỏ được. Tâm tự mãn, độc đoán và văn hóa đảng trong tôi nhanh chóng giải thể. Khi tôi nhận ra các chấp trước của mình, tình hình lắng xuống và con trai tôi quay lại làm bánh nướng. Con dâu tôi vào nhà, chân thành xin lỗi tôi. "Mẹ ơi, con xin lỗi, vừa nãy con đã bị kích động." Tôi nói: "Mẹ không giận đâu, người một nhà cần thấu hiểu và khoan dung lẫn nhau. Gia hòa, vạn sự hưng." Con dâu tôi nói: "Gần đây con gặp một số rắc rối trong công việc, mấy tháng không được trả lương. Cuộc sống sinh hoạt của cha mẹ con rất khổ. Mẹ già vẫn phải ra ngoài đi làm kiếm chút ít tiền công, ngay cả rau cũng không mua nổi, tâm lý con rất loạn, về đến nhà liền muốn chút giận." Tôi bình tĩnh nói: "Là người một nhà, không thể so đo những thứ nhỏ nhặt, tu trăm năm mới đi chung thuyền, có thể trở thành người một nhà, đó là duyên phận lớn như thế nào. Thân là nữ nhi, cần hiếu kính phụ mẫu, là phụ mẫu cần thiện đãi con cái. Đối với ai cũng tốt. Cha mẹ con sống ở nông thôn, đất đai bị lấy đi, nhà cửa bị phá bỏ. hoàn cảnh rất khó, rất khổ. Con là chị cả, nên phải làm gương. Con nên làm đầu tiên, mỗi tháng đưa cho cha mẹ 200 tệ. Nếu cả năm anh chị em đều đóng góp, thì có lẽ con số đó sẽ là 1.000 nhân dân tệ một tháng, đủ cho hai người lớn tuổi. Đạo hiếu là trách nhiệm của con cái và là phẩm chất tốt đẹp của con người. Con hãy nghĩ xem, một người em gái của con đã chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ để mua một ngôi nhà mới. 200 tệ một tháng chẳng là gì cả. Sau khi nghe tôi đề nghị, con dâu tôi đã khóc và nói: con luôn nghĩ rằng mình biết phân biệt tốt xấu, thị phi. Nhưng hôm nay, cuối cùng con cũng hiểu rằng mình đã sai. Mười mấy năm qua con đã trách nhầm mẹ, đã ghét mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ giống như mẹ ruột của con, là người tốt nhất trong những người tốt, là người có trí huệ nhất. Mấy chục năm nay, không có ai có thể thuyết phục được con, chỉ có mẹ mới có thể khiến con cảm động. Tôi trả lời: những việc thiện đãi mẹ làm là sư phụ của Đại Pháp đã dạy mẹ làm như vậy, là Pháp Luân Đại Pháp hảo, sư phụ hảo. Con dâu tôi ôm chặt lấy tôi vừa khóc vừa cười, gương mặt hạnh phúc. Trong vài ngày sau đó, gia đình tôi gió êm sóng lặng, không có mâu thuẫn, không có xung đột, thế nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái, không tự tại, không dễ chịu và nhận ra mình cần phải đề cao. Không lâu sau đó, trời mưa to, gió lớn, khu vực chúng tôi bị ngập lụt. Chúng tôi sống trong một căn nhà 2 tầng. Cháu gái và tôi ở tầng 1, con trai và con dâu ở tầng 2. Mưa không ngớt khiến đồ đạc ở tầng 1 ẩm mốc. Con dâu tôi rất tức giận. Cháu vừa phàn nàn vừa dọn dẹp. Lời nói ra rất khó nghe, quá đáng và vô lý. Lâu lâu lại đập phá thứ gì đó để trút giận. Lúc này tôi biết rõ, đây chính là hảo sự, là đến để giúp tôi đề cao lên. Phải cảm ơn con dâu. Tôi thẩm niệm 9 chữ chân ngôn, vừa cười vừa giúp con dọn dẹp. Tôi không nói một câu biện giải nào. Tâm tôi rất bình tĩnh, xử lý việc nhà, làm cơm, giặt quần áo, sắp xếp đâu vào đấy. Ăn cơm xong, con dâu bảo cháu gái: mau nói với bà nội, chúng ta đi ra phố. Tu luyện chính là biểu hiện ra khí thế hung mãnh, mây đen cuồn cuộn, chỉ cần chúng ta phóng hạ nhân tâm thì nhất định mây tan, sương tản, liễu ám hoa minh, một khung cảnh mỹ hảo sẽ hiện ra. 1. Phóng hạ nhân tâm, phối hợp cùng đồng tu. Trước đây, vì tôi học pháp qua loa, không nhập tâm, bị các chủng nhân tâm bao vây, can nhiễu, bao gồm tâm sợ hãi, tâm tự cho mình là đúng, tâm oán hận, tâm tranh đấu, chấp trước vào tình thân, vân vân. Rất nhiều các loại tâm. Tôi chưa từng chủ động phối hợp với các đồng tu khác để làm các việc đại pháp. Những đồng tu muốn tiếp xúc với tôi sẽ giữ khoảng cách với họ. Nếu tôi có mâu thuẫn, tôi sẽ càng tránh xa và phớt lờ họ. Tôi chỉ quan tâm đến việc của mình và không phối hợp với người khác. Tôi có những quan điểm phụ diện về đồng tu khác. Tôi cảm thấy mình tốt hơn họ và coi thường họ. Sau khi tĩnh tâm học pháp nhập tâm, hơn nữa thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tâm của tôi đã cải biến, thanh trừ cái tôi và tư dơ bẩn. Trong tâm luôn có pháp, luôn nghĩ đến người khác, về mọi phương diện đều có thể viên dung. Cuối năm 2019, khu vực chúng tôi đã sản xuất hơn 100 cuốn sách đại pháp, trong đó có cuốn Hồng Ngâm Năm. Lúc đó hoàn cảnh rất căng thẳng, khủng bố bức hại gia tăng, nhiều đồng tu ở địa phương bị bắt cóc và sách nhiễu, những thùng sách đại pháp cất đi đâu bây giờ. Tôi liền chủ động đảm đương việc cất giữ, bảo vệ những thùng sách đại pháp. Các đồng tu cũng đến phối hợp giúp đỡ tôi. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề an toàn, chỉ nghĩ đây là sách đại pháp chân quý, tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, là thiên pháp bảo hộ hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, vô cùng thần thánh và chân quý, không ai được phép động đến, ai tới quấy rối sẽ bị giải thể. Mấy thùng sách đại pháp, hơn 100 cuốn, bất luận ban ngày hay ban đêm, mỗi khi tôi học pháp, luyện công, phát chính niệm, thì từ trong mỗi quyển sách, từ mỗi chữ đều xuất ra vạn ánh kim quang, chính là cảnh tượng thù thắng, Phật quang phổ chiếu, Phật quang chiếu rọi lên thân tôi, chiếu khắp nhà tôi, thật sự quá thần kỳ, mỹ hảo và hạnh phúc. Hơn 100 cuốn sách Đại Pháp chân quý được cất giữ ở nhà tôi trong hơn một tháng. Sau đó được chuyển đi cho những đồng tu khác sử dụng. Tôi cảm thấy vô cùng trân quý, còn cảm thấy thời gian để sách ở đây thật quá ngắn ngủi. Những tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Đại Pháp được các học viên làm rất cẩn thận. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Các đồng tu và tôi thích dùng những tờ tiền này để mua đồ. Một ngày nọ, học viên B nói rằng có một việc gấp và họ cần tôi chuyển 10.000 nhân dân tệ có in thông điệp giảng chân tướng cho học viên C. Tôi ngay lập tức nói, được, không vấn đề gì. Tôi đạp xe về nhà. Trên đường trở về, tiền trong túi tỏa ra loại ánh sáng kỳ lạ, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi năng lượng chân chính có màu vàng kim và vô cùng mạnh mẽ. Chính niệm của tôi bao trùm mọi thứ. Dường như không có gì khác tồn tại xung quanh tôi. Tất cả những gì tôi biết là tôi đang đi trên con đường của thần, đang trở về nhà. Trong 3 ngày đó, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng, hiệu quả vô cùng tốt. Khoảng 9 giờ tối ngày thứ 3, tôi lấy chiếc túi trong đó có 10.000 nhân dân tệ và đặt lên xe đạp để mang đi. Tôi cảm thấy rất thư thái. Dù đã 75 tuổi, nhưng tôi không hề mệt mỏi. Giữa dòng người đông đúc, tôi có thể thấy rằng đồng tiền trong túi của tôi phát ra năng lượng chân chính, mạnh mẽ, có màu vàng và bao bọc lấy tôi, phát đến những người xung quanh và hết thảy chúng sinh, hóa giải từng tầng những nhân tố bất hảo trên thân thể của những chúng sinh xung quanh. Tôi không hề vội vàng, tôi đi rất chậm, rất chậm. Tôi hy vọng sẽ đi qua nhiều chúng sinh hơn, hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng rằng họ có thể được năng lượng của chân tướng thanh lý và cứu độ. 2. Sự huyền diệu của việc học Pháp nhập tâm. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và tôi học Pháp hàng ngày. Tôi đã đọc thuộc lòng cuốn chuyển Pháp Luân và đọc các kinh văn khác của sư phụ. Càng đọc, tôi càng cảm thấy bình hòa hơn. Sư phụ tiếp tục điểm hóa cho tôi và tôi nhận ra rằng Đại Pháp vô cùng bác đại tinh thâm. Nội hàm vô biên của Đại Pháp khó có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ của con người. Nhiều khi đọc những bài giảng của sư phụ, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Trong quá trình học thuộc Pháp và đọc Pháp, các chấp trước người thường như ích kỷ và tự tư, tự cho mình là đúng, oán hận, ghen tị, tranh đấu, văn hóa đảng, vân vân, từng tầng đều bị Pháp giải thể. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, mở rộng và thăng hoa. Thật là tuyệt vời và trân quý khi được học Pháp. Càng ngày tôi càng cảm nhận được Pháp quang và Phật quang từ bi vô lượng, phổ chiếu lên hết thảy tầng tầng sinh mệnh của tôi và chúng sinh, đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư Tôn vĩ đại. Một lần, khi tôi đọc thuộc đoạn cuối cùng của bài Đạo Pháp trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Kinh sách của sư phụ phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ và năng lượng thuần chính khổng lồ trực tiếp chiếu lên thân thể tôi. Tôi định trụ lại, tôi cảm thấy thân thể nóng lên, ôn hòa, vui vẻ, nhưng cũng có sự kiên định, cường đại mạnh mẽ và như kim cương bất phá. Cảm giác đó chi phối tâm trí và cơ thể tôi từng lớp một. Tôi nhận ra rằng đó chính là bản tính đã giác ngộ. Trích nói về Pháp Tinh Tấn Yếu Chỉ, đang làm các việc chứng thực Đại Pháp, đang làm chủ tư tưởng và thân thể của tôi để chứng thực Pháp, trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chủ ý thức chính của tôi trở nên mạnh mẽ, tôi thực sự đã đắc được Pháp, đắc được công. Kể từ đó, cái tôi giả vị tư, vị ngã và giả tạo của tôi không còn chi phối tôi nữa. Sư phụ đã dẫn dắt tôi tìm thấy chân ngã vị tha của mình. Cơ điểm của tôi đã thay đổi. Mỗi khi gặp một vấn đề nào đó, tôi đều nghĩ đến người khác đầu tiên. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Tấm lòng tôi rộng mở, tôi không còn lo lắng và cáu kỉnh nữa. Tôi không còn oán ghét hay hận thù ai. Bằng cách này, khi đối mặt với khó khăn, tôi sẽ tuân theo tiêu chuẩn của Pháp và coi tất cả những mâu thuẫn hoặc rắc rối là những hảo sự và là cơ hội để đề cao. Khi đối diện khó nạn trước mặt, tôi coi mình là một người luyện công, liễu ám hoa minh, lùi một bước biển rộng trời cao. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.